Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại California, Hoa Kỳ và London, Vương quốc Anh. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón trong lễ mừng Tết cổ truyền ở thành phố Nevada, thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ngày 25 tháng 2 năm 2024, chương trình lễ hội và diễu hành mừng Tết cổ truyền tại thành phố Nevada đã diễn ra ở khu phố tàu để mừng đón năm con rồng. Lễ hội này được tổ chức lần cuối vào năm 2020 và đã không thể tiếp tục trong 3 năm vì đại dịch COVID-19. Sự trở lại của sự kiện vào hôm Chủ nhật đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương cũng như dân chúng từ các thành phố lân cận. Hàng loạt các hoạt động như diễu hành, các tiết mục biểu diễn, ẩm thực và triển lãm đã mang đến cho khu phố ngập tràn bầu không khí vui tươi của Tết cổ truyền. Thành phố Nevada nằm ở hạt Nevada, California và là một trong những nơi phát hiện ra vàng sớm nhất ở California. Nơi đây được bao quanh bởi những khu rừng tươi tốt và tự hào là một trong những thị trấn từng kinh qua cơn sốt vàng được bảo tồn tốt nhất ở California. Lễ kỷ niệm hàng năm nhằm tôn vinh di sản của những người Trung Quốc tiên phong đi tìm vàng thuở đầu và các công nhân đường sắt ở Sierra. Các học viên đã lái xe từ Sacramento và Truckee để tham gia lễ kỷ niệm. Đây là lần thứ 5 họ được mời tham gia sự kiện này. Họ lập một chiếc bàn và trưng bày một loạt tài liệu, trong đó có các tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp và thẻ kẹp sách để phát tặng cho du khách. Nhiều người đã nán lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một số bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp và cho biết họ đang tìm cách nâng cao tinh thần. Một số người cho hay họ cảm nhận được một nguồn năng lượng tường hòa khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và đồng tình với nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp. Nhiều người cảm ơn các học viên đã đưa Pháp Luân Đại Pháp đến thành phố của họ. Ngoài việc tham gia cuộc diễu hành, các học viên còn biểu diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu. Nhiều khán giả bị thu hút bởi các động tác luyện công và bắt chước theo họ. Những người hiểu rõ cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc đã khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ nói rằng họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Một người đặt nhiều câu hỏi và sau đó đã cảm ơn người học viên đã cho anh sáng tỏ một số hiểu lầm mà anh từng có về Pháp Luân Đại Pháp. Vì anh muốn tìm hiểu thêm về bản chất thực sự và lịch sử của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, người học viên đã khuyên anh nên xem bộ phim tài liệu Cửu Bình. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở khu phố tàu nhân dịp lễ hội đèn lồng tại London, Vương quốc Anh. Ngày 24 tháng 2 năm 2024, lễ hội đèn lồng đã diễn ra tại khu phố tàu ở London, Vương quốc Anh với muôn vàn ánh đèn lồng rực rỡ tạo nên bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Dòng người không ngớt đổ về nơi đây tận hưởng không khí lễ hội. Trong không khí lễ hội tưng bừng, náo nhiệt, các học viên đã hồng pháp, giảng chân tướng và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Sau khi minh bạch chân tướng, người dân và du khách đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Cô Gemme, một bác sĩ đến từ Tây Ban Nha, cho biết bạn cô đã làm việc ở Trung Quốc được một năm với tư cách là nhà ngoại giao. Người bạn của cô Gemme nói với cô rằng chính phủ Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công và khi cuộc bức hại bắt đầu thì anh cũng muốn rời khỏi nơi đó. Anh nói rằng cuộc bức hại là sai trái và cô Gemme bắt đầu quan tâm đến Pháp Luân Công từ đó. Cô Gemme cho hay việc chính phủ tra tấn bức hại người dân của mình là điều vô cùng sai lầm. Bởi thiền định là một phương thức tư duy và là một lối sống rất tốt. Cô nói, tôi không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không cho những người này luyện công. Con người cần được hưởng các quyền tự do tín ngưỡng và tự do thân thể. Sau khi ký bản kiến nghị, cô Timo, một sinh viên nha khoa cho biết Vô luận trong các trại lao động ở Trung Quốc đang diễn ra điều gì và Trung Cộng đang làm gì với những người vô tội thì đều cần phải chấm dứt. Điều đó thật tàn ác và vô nhân đạo. Bạn cùng lớp của cô Timo cũng lên tiếng, việc ký tên phản đối cuộc bức hại là hành động hỗ trợ nhân đạo của chúng tôi. Tôi nghĩ các bạn đã có cống hiến to lớn trong việc thiết lập chuẩn tắc đạo đức. Cô còn nói rằng, những người trung thực nói lên sự thật không thể bị ngược đãi. Họ sẽ giúp truyền bá việc này. Cô Victoria thường thiền định, cầu nguyện và sử dụng năng lượng với hy vọng giúp đỡ những người dân Tây Tạng đang đau khổ. Cô cũng sẽ viết thư cho các thành viên quốc hội để phản ánh việc các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại vì đức tin của mình, đồng thời sẽ truyền bá chân tướng đến người thân và bạn bè. Cô quan sát các học viên lặng lẽ luyện công và tỏ ra rất thích thú. Cô hỏi thông tin về điểm luyện công trên trang web Pháp Luân Công và sách điện tử. Cô đặc biệt tán đồng với nguyên lý về nghiệp thiện, nghiệp ác được đề cập trong cuốn sách chuyển Pháp Luân. Anh Muhammad là một chuyên gia công nghệ thông tin đến từ Hoa Kỳ. Sau khi đọc chân tướng trên bảng trưng bày cùng với một số người bạn, anh đề nghị, xin hãy cho chúng tôi ký. Anh Muhammad nói rằng, việc ký đơn thiện nguyện hỗ trợ những người bị mất tự do hoặc quyền tự do bị bức hại. Mọi người đều phải có quyền được sống, và cuộc sống của những nạn nhân không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.